Thứ sáu sau Chúa Nhật 25, mùa thường niên, bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khác Gai chương 1 câu 15b đến chương 2 câu 9. Năm thứ hai triều Dario, tháng 7 ngày 21, có lời Đức Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác Gai rằng: Ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giuđa là Giê-rút-ba-ben, con ông San-ti-ên, nói với thượng tế Giê-su-a, con ông Giô-hô-sa-đắc, và nói với những người còn sót lại trong dân rằng: Ai trong các ngươi, trong số người còn sót lại, đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của đền thờ ban sơ, và bây giờ các ngươi thấy đền thờ như thế nào? Trước mắt các ngươi nó chẳng còn là gì nữa đó sao? Vậy bây giờ hỡi Giê-rút-ba-ben, hãy mạnh bạo lên. Này thượng tế Giê-su-a, con ông Giô-hô-sa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên. Sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt tay vào việc, vì chính ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Chiếu theo lời ta kết ước với các ngươi, lúc các ngươi ra khỏi Ai Cập, thần khí ta ở giữa các ngươi, các ngươi đừng sợ. Quả thật Đức Chúa các đạo binh phán thế này: chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động, và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về. Rồi ta sẽ làm cho đền thờ này rực rỡ vinh quang. Đức Chúa các đạo binh phán: bạc là của ta, vàng là của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Vinh quang của đền thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước. Đức Chúa các đạo binh phán: tại nơi này ta sẽ ban tặng bình an. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Hay cây trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.
Hay cây trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.
Lạy Chúa Trời, xin sự cho con, biện hộ cho con trong lai quần bất nghĩa. Xin cứu con thoát khỏi người sao cha dâng tà.
Hãy cây trong Thiên Chúa, tôi còn ban tụng người. Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.
Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi? Sao con phải lang thang tiều tùy, bị quân thù áp bức mãi không thôi?
Hãy cây trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là Đấng Cứu Độ, là Thiên Chúa của tôi.
Xin Ngài thương sai phai ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi Thân, lên đền Ngài ngự.
Hãy
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gầy đàn dân câu cam ta, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Ông chưa biết ý của bà, cứ tiếp tục Ông mới nói phải vác mấy một thau nước tạt vào đầu anh. Thì ông nói sao? Trời mưa,
sau cơn mưa
trời ngày sáng, hãy tự biết mình này, hãy tự biết mình, mày thấy không? Hãy tự biết mình, vợ tạt được một thau nước, hãy tự biết mình. Lúc nào cũng nói câu đó. Ra ngoài công viên thấy hai cô cầu ngồi cái đá đang thủ thỉ với nhau, ông ngồi trên ngồi giữa, hãy tự biết mình. Không đúng rồi, vậy lúc nào cũng nói vậy đó. Mà thường một người mới muốn đón nhận được chân lý và làm chứng cho chân lý thì phải luôn cầu nguyện và tự hỏi về mình, tức là gọi là phản tính về mình. Tôi là ai? Hoặc là gặp những người thân nhất, họ yêu thương mình, họ tín nhiệm mình, mình tín nhiệm họ, họ thành thật nhất, cũng hỏi người ta chứ. Người ta nói tôi là ai? Đức Giêsu là mẫu rõ ràng trong tin mừng chúng ta nghe. Một thời gian ngày giảng dạy, ngày họp môn đệ lại, những người mà ngày tin cậy, ngày hỏi chúng con nghe người ta đang nói gì về thầy. Ông thì nói, tức là con nghe người ta nói thầy là dân, thầy giả sụng đạo, đó là ông Hebrew nói đấy. Người thì khác nói, người khác nữa lại nói rằng thầy là Elia. Người khác nữa lại nói là thầy là một ngôn sứ nào đó ở thời cứu ước nay sụp lại. Thế thì tại sao người ta lại nghĩ, người ta lại gắn, người ta lại hiểu Chúa Giêsu là ông Gioan, là ông Elia hay một ngôn sứ nào đó? Là tại vì người ta thấy Chúa Giêsu rất giống ông Gioan và ông Elia. Cụ thể đọc tin mừng chúng ta thấy chỉ có một mình ông Gioan Tẩy Giả giống Chúa Giêsu từ lúc trong thai cho đến giờ chết. Ngay lúc hoạt động của ông Gioan Tẩy Giả cũng đã diễn tả hay là theo cái chương trình hành động của Chúa Giêsu. Cụ thể cái lời rao giảng đầu tiên của ông Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu rất giống nhau, đều nói một câu hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Nói như vậy có nghĩa là ngay từ lúc đầu Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu thống nhất chương trình hành động, vì cùng mở đầu cái câu hãy sám hối nước trời đã gần đến, phải thống nhất hành động với Chúa Giêsu mới là chứng nhân của Ngài. Rồi điểm thứ hai, cả ông Gioan Tẩy Giả cả Chúa Giêsu đều muốn người ta sống công bằng, sống có nhân bản. Cụ thể lúc ông Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan, nhiều người nhao nhao đến hỏi ông tôi phải làm gì, thì ông nói, cụ thể nói với đám lính này, các ngươi đừng bóc lột người ai ai nhé, đừng sách nhiễu ai nhé, đừng vu khống cho ai nhé, bằng lòng với lương mình có, tức là sống cho công bằng, sống có nhân bản. Chúa Giêsu cũng nói như vậy ở Matthew ở chương 5 câu 25-26, ngươi dạy rằng hãy thỏa thuận với đối phương bao lâu còn đi trên đường ra tòa án với nó, kéo nó ra tòa nó sẽ lôi ngươi, nó sẽ tố cáo ngươi, thỏa thuận đi. Đó, nói như vậy có nghĩa là đừng làm cho người ta nổi sùng về cách ăn nếp ở của mình, thì mình sống bất công với người ta. Cái điểm thứ ba là giữa Doan Thầy Giả và Chúa Giêsu đều hết lòng kêu gọi người ta sám hối thì phải thể hiện một việc này. Matthew chương 3 câu 8, ông Doan nói rằng: anh em mà hãy sám hối gì nữa,
sinh
quả phúc đức, hãy sinh quả phúc đức xứng với lòng hối cải. Chúa Giêsu cũng thế, ngài kêu gọi người ta lúc nào cũng phải làm điều tốt, đòi hỏi người ta chuyện này. Thế tôi đọc ở Luca chương 13 câu 6 đến câu 7, ngài đi đến Jerusalem để giảng dạy, bị chối tử thì ngài về Bethania nghỉ ngơi. Lúc trên đường ngài gặp cái cây vả lá nó xung xuê, cây lớn rồi, ngài kiếm trái, không phải là mùa vả, mà ngài bảo muôn đời ta không ăn trái mày nữa. Ngày hôm sau các môn đời đi qua thì nó chết rồi. Khi nhảy cây vả đó là diễn tả những người lớn, những người có đầy đủ điều kiện làm điều tốt. Cây vả nếu nó biết nói thì nó có quyền phản nàn: chưa đến mùa tôi ra trái, tại sao ngài lại phản tôi? Nhưng mà cái hình ảnh đó để nói về những người có địa vị, những người trí thức, những người giàu có, không thể nào nói được: chưa đến lúc tôi làm việc tốt này, lúc nào cũng phải làm đó. Cả Chúa Giêsu, cả ông Doan Thầy Giả đều dạy người ta đức ái, phải rộng tay chia sẻ. Sống yêu thương thì phải có chia sẻ. Thậm chí như cũng lúc ông Doan Thầy Giả làm phép rửa ở Luca chương 3 câu 11, ông nói với người ta rằng, nói với dân chúng rằng: ai có hai áo thì chia cho người không có một cái. Câu nói đó có nghĩa là mình được hướng dùng về của cải mình đang có thế nào thì người khác cũng có quyền dùng như vậy. Nên Chúa Giêsu cũng kêu gọi chia sẻ, nhất là các anh thanh niên giàu có đến thưa với Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Thì Chúa bảo: anh chia của nhé, rồi anh theo tôi. Anh có gì bán đi, anh chia đi, rồi theo tôi. Ngài cũng đòi phải chia. Liền thứ năm là cả Chúa Giêsu, cả ông Doan Thầy Giả vốn dĩ thuộc dòng tộc giàu có, nhưng mà lại sống rất nghèo khó. Doan Thầy Giả con về tư tế ở Jerusalem giàu nhất thành phố đó, vậy mà cách ăn nên ở, cái ăn mặc của ông, những gì ông sử dụng rất đơn giản, mặc áo lông lạt đà, sắt thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu mặc áo dài, sống trong sa mạc. Chúa Giêsu cũng vậy. Có người hỏi Đức Giêsu: cho tôi theo ngài, tướng sẽ được giàu có. Nhưng mà ngài bảo: tôi không có một cục đá để gối đầu, không có nơi để gối đầu. Luca chương 9 câu 57 câu 8. Điểm thứ 6, cả ông Doan Thầy Giả, cả Chúa Giêsu suốt cuộc đời chỉ muốn làm vinh hiển Thiên Chúa thôi. Như ông nói Doan chương 3 câu 30, cứ đọc nào. Doan Thầy Giả nói gì ạ? Dân trên bàn câu 30.
Người
chú
yêu
mày
nó là
hi chú. Rồi, rồi, sao đây, sao mà sai
rồi. Người chú sai nó là hi chú.
Không phải rồi, nhớ lại đi. Dân trên bàn câu 30.
Người phở lớn lên, còn tôi thì nhớ lại.
Ừ, đọc lại, đọc to đây này.
Người phở lớn lên, còn tôi thì nhớ lại.
Cho nên trong nhà này con nhỏ nhất mà ăn nhiều, xong sao lớn rồi. Và người phải lớn lên, tôi nhỏ lại. Tức là nói về cuộc đời của Gioan Thầy Giả ấy, giống Chúa Giêsu lớn lên là bị treo trên thập giá, còn Gioan nhỏ lại là bị cắt một cái đầu để làm vinh danh Thiên Chúa. Nên Chúa Giêsu cũng sống cái cuộc đời y như vậy mà người ta đã đòi giết Ngài, khi Ngài nói: tôi không tìm vinh quang cho tôi chỉ lo làm vinh danh Cha tôi mà thôi. Chúng ta đọc ở Gioan chương 8 câu 50 hay Gioan chương 12 câu 28. Đến thứ bảy là cả ông Gioan, cả Chúa Giêsu đều lên tiếng cảnh cáo những người không làm điều tốt, không hoan cải. Ông Gioan nói ở Matthew chương 3 câu 10-12: cái rìu nó để sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái thì chặt phăng qua mà lùn. Thì Đức Giêsu cũng cảnh cáo, cũng nhắc nhở là phải luôn luôn làm điều tốt. Ngài nói: để tớ trung tín, bất cứ lúc nào tôi về cũng thấy đang chia sẻ đúng lúc phải thờ. Hay là anh cái cây vả này tôi nói ở Luca chương 13, lúc nào cũng phải làm điều tốt. Và điểm sau cùng, điểm thứ 8, cả hai đứng Gioan Thầy Giả và Chúa Giêsu đều chết để bảo vệ chân lý. Ông Matthew không muốn Hêrô cướp vợ anh mình cho nên bị cắt đầu. Chúa Giêsu chỉ muốn ngăn cản người ta đừng ai làm điều ác, phải tích cực làm điều tốt, cuối cùng bị đóng đinh trên thập giá. Cho nên vì giữa Gioan và Chúa Giêsu rất nhiều điểm giống nhau như vậy ấy, chưa kể là từ còn ở trong thai đã giống nhau rồi đấy, từ lúc truyền tin cũng giống nhau nữa. Cho nên người ta biết bảo rằng thầy là ông Gioan Thầy Giả. Thế thì ông Gioan Thầy Giả có cái nhiệm vụ là gì? Làm chứng cho Chúa, tiền hô, tức là đi trước để dọn đường. Đó là căn cước, gương mẫu của người Công giáo mà ông Gioan đã phát họa, hay đã sống dần theo Chúa Giêsu, là chúng ta phải noi gương. Rồi người ta lại bảo Chúa Giêsu là ông Elia, tại vì chính Chúa Giêsu khi Ngài về Nazareth, Ngài vào đường, Ngài mở sách thánh, Ngài đọc lời Chúa, thì Ngài cũng tự nói về mình là vào cái thời Ngài nhắc đến cái chuyện ông Elia đã giúp ông Elise bánh ăn. Rồi Ngài cũng nói về ông Elise ông Elia đã được bà hóa Sarepta cho em bánh ăn, và ông Elisa môn đệ của Elia cũng được bà lớn tay xuống đem cho bánh ăn. Thì Ngài ám chỉ rằng Ngài là Elia, Ngài là ngôn sứ Elise, chính Ngài đã nhận cái điều đó. Cho nên người ta thấy giữa Chúa Giêsu và ông Elia hay ông Elise cái tinh thần rất là giống nhau. Tinh thần của hai ngôn sứ Elia và Elise rất là nóng nảy, dứt khoát, người ta nói là nóng như lửa. Cho nên ông ấy được Chúa đến đón ông ấy trong một cái xe lửa bốc về trời, bởi vì tinh thần ông ấy nóng nảy như lửa, thì Chúa xuất hiện bằng ngọn lửa để đón ông ấy, giấu ông ấy đi. Chúa Giêsu cũng phải này, không khoan nhượng, không thỏa hiệp với kẻ ác, và Ngài dứt khoát để chống lại những bạo lực, chống lại bất công, chống lại những ai đi vào con đường của tội lỗi, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Vì thế mà có lần thầy trò đi ngang qua Samari, ông dân một đệ đó, người Chúa yêu, tưởng thầy mình là Elia. Ngày xưa Elia ai mà làm nhung ông Elia được, thì ông Elia đưa lửa khiến lửa trời đốt, thì ông dân tông đồ cũng thấy cái bọn Samari nó không tiếp đón thầy trò các ông ấy, ông cũng lên tiếng thưa với thầy là xin thầy, thầy ra lệnh một mồi lửa đốt hết cái bọn Samaria đi. Ra được người Chúa yêu mà cũng ác quá trời. Ta đọc ở Luca chương 9 câu 11. Như thế, dù người ta nói về Chúa Giêsu là dân tề giả hay Elia hay một vua sứ nào khác, thì cũng chỉ chung một ý là Giêsu là đấng Thiên Chúa sai đến để công bố lời, để quy tụ người ta về với Thiên Chúa. Vì tất cả sứ mệnh của ngôn sứ là như vậy, cả do An, cả Li An, tất cả ngôn sứ chung một sứ mệnh đó. Chẳng những thế, Chúa Giêsu còn có sứ mệnh giải phóng người ta khỏi quyền lực sự ác, khỏi Satan, khỏi tội lỗi. Còn hơn cái sứ mệnh của ông Môi-se giải phóng cho dân Do Thái thoát bánh nô lệ Ai Cập. Cho nên Chúa Giêsu đến để làm ứng nghiệm cái lời Chúa đã nói với ông Môi-se, người đã tổ chức giải phóng đưa dân ra khỏi Ai Cập. Thì Chúa nói với ông Môi-se như thế này, mà Đức Giêsu đến để làm ứng nghiệm cái lời Chúa đã nói ở trong sách Tân Y Luật chương 18 câu 18: từ giữa anh em ta sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như ngươi để giúp chúng. Tức là vai trò của Ngài hứa là Chúa hứa cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như ông Môi-se để giải phóng đó. Ta sẽ đặt lời của ta nơi miệng người ấy, và người ấy sẽ nói cho chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy nói. Chúa Giêsu lãnh nhận lời của Cha Ngài đến nói cho chúng ta, và điều này đã được báo trước qua lời Chúa nói với ông Môi-se ở sách Đinh Luật chương 18 câu 18 năm. Cho nên những nhận định của dân chúng nói về Chúa Giêsu mới chỉ là diễn tả Ngài là ngôn sứ đi nói lời Thiên Chúa thôi. Họ chưa biết rõ về căn tính của Ngài. Chỉ là ngôn sứ thì chưa đúng, Ngài còn có sức mạnh giải phóng nữa cơ. Ngài là con Thiên Chúa nữa cơ, chứ không phải chỉ là ngôn sứ đâu. Cho nên khi Đức Giêsu nghe dư luận nói về Ngài như vậy đó, thì Ngài mới hỏi các môn đệ: à, bây giờ thầy hiểu rồi, thầy biết rồi, thầy nghe rồi, chúng con nói về người ta nói với thầy như vậy đó, thế thì còn chúng con, chúng con nói thầy là ai? Ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 nói: thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Cái lời thuyết xưng này của ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 muốn minh chứng rằng chỉ một mình Chúa Giêsu đến đáp ứng khát vọng những người trông đợi đấng Mêsia đến để giải phóng dân khỏi nô lệ. Lúc đó cụ thể khỏi nô lệ, khỏi làm tôi đế quốc Roma. Thế nên ông Phêrô ông nói: thầy là Đức Kitô, Kitô là vua, Kitô là người mà Đức Thiên Chúa sức dầu đến để giải phóng lại. Lúc này ông Phêrô nói lên cái khát vọng của dân đang mong một đấng Kitô đến lãnh đạo dân thoát khỏi ách thống trị của Roma. Cho nên khi Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng Giacôbê để nói chuyện với người phụ nữ vùng Samaria, thì chị ấy thưa với Đức Giêsu rằng: tôi biết Đấng Kitô hay là Đấng Messia, Ngài sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Cho nên cả cái người phụ nữ ở miền Samari cũng nói đi về một Đấng mà người ta đang mong đợi, Đấng Messia, Đấng Kitô. Ngài đến, Ngài sẽ nói cho chúng tôi mọi sự, là Ngài công bố ơn giải phóng đó. Trên Đức Giêsu đáp lại là: Đấng ấy là tôi đây, người đang nói với chị đây. Đọc ở Gioan chương 4 ngày 5 26. Nhưng Đức Giêsu chỉ thực sự công bố chân lý giải phóng con người nhờ Ngài đã thực hiện cái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, tức là Ngài phải chết vì chân lý rồi Ngài sống lại, thì lúc đó lời của Ngài là ngôn sứ Kitô mới thực sự đem ơn giải phóng cho con người. Vì thế mà Đức Giêsu sau khi nghe các môn đệ tuyên xưng đức tin do ông Phêrô đại diện đã thấy Đức Kitô là chuyện sống đó, thì Ngài nói ngay về cuộc tử nạn của Ngài: con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị Ngài bị giết chết, nhưng sau 3 ngày Ngài tự tôi sẽ từ có chết sống lại. Đó. Cho nên Đức Giêsu bổ túc cho các cái đức tin của các tông đồ là các ông chỉ nghĩ rằng Ngài có lời đến một đời uy quyền để giải phóng, để đánh đuổi mọi người được sự an. Nhưng mà thực sự cái lợi ấy nó chỉ xảy ra có hiệu quả khi Ngài tự có chi sức lại. Cho nên Ngài mới nói cho các ông biết về cuộc tử nạn của Ngài sau đó. Và như thế rõ ràng cái chân lý của Chúa Giêsu đem đến được đánh giá hay được trả giá bằng chính mạng sống của Ngài, để cho mọi người nhận ra chân lý của Ngài đem đến là tuyệt vời, là chỗ nào. Bởi vì một người nói cái điều gì mà sợ chết thì không ai tin được. Một người nói một cái điều gì mà chấp nhận phải chết vì lời nói đó thì cái câu nói đó tuyệt vời. Và đồng thời Đức Giêsu chết như vậy còn để diễn tả Ngài thương người ta, chỉ vì Ngài muốn cho người ta đón nhận chân lý. Như Ngài đã từng nói mà, không có người nào mà thương người ta bằng một người đã bạn đã hy sinh mạng sống vì bạn yêu của mình. Ngài chết, Ngài chấp nhận chết, tôi nói là vừa là để làm chứng lời Ngài nói là tuyệt vời, vừa là để bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng mà khi các tông đồ tuyên xưng đức tin thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa đó, thì Đức Giêsu lại cấm chúng con biết vào thời gian nín nhé, không được nói. Tại sao Chúa Giêsu cấm? Có ba lý do Chúa Giêsu cấm. Điều thứ nhất là người Do Thái lúc bây giờ, kể cả các tông đồ đi theo Đức Giêsu, cứ hy vọng thầy làm cách mạng thành công để mà đuổi Roma đi. Thậm chí chúng ta ở sách Luật Công vụ chương 1 câu 6, Chúa Giêsu sống lại rồi, Ngài đã bị Roma giết chết. Vậy mà các tông đồ gặp thầy cái này: thưa thầy, có phải đến lúc thầy khôi phục quyền của Israel không? Lúc nào cũng nghĩ đến cái vai trò cách mạng của Chúa Giêsu. Và nếu như vậy cậu ấy nói cho người khác biết Giêsu Kitô sẽ là vua Do Thái để chống lại Roma thì không đúng sứ mệnh của Ngài. Và làm như thế, Roma hiểu lầm sẽ giết Ngài sớm, hoặc là gây khó dễ cho công việc của Ngài. Cho nên Ngài cấm. Lý do thứ hai Ngài cấm là các ông chỉ nói thầy là Đức Kitô là vua đó, thì lúc này ngài còn đang sống, ngài chưa lãnh quyền vua đâu, bao giờ ngài tự có chết sống lại ấy. Lúc đó cha ngài mới trao quyền vương đế cho ngài. Chúng đọc thư Philip chương 2 câu thứ 6 câu 1, ngài đã vâng lời cho đến chết, chết đau thương trên thập giá. Nhưng sau đó ngài đã sống lại, và Chúa Cha đã tôn vinh ngài, ban cho ngài một danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu, để từ nay ai nghe danh Giêsu trên trời dưới đất cả liêm phủ đều phải quỳ xuống mà thờ lạy tung hô ngài là Chúa Tể. Đó. Cho nên ngài cấm các ông vì ngài chưa có chết, thì cái đức tin các ông cũng nói về Chúa Giêsu chưa chọn hẳn, ngài phải chết. Lúc đó ngài mới lãnh nhân quyền vua. Đức Kitô, Kitô là vua. Điều thứ ba ngài cấm các ông là vì nếu chúng để cho mọi người nhớ ngay trong sách 4K chương 1:28 ấy, có nói rằng đừng có khen ai có phúc trước khi họ lìa đời. Khi họ còn sống thì đừng khen ai. Chúa Giêsu còn đang sống, chưa đi nói về ngài, chưa khen ngài là vua. Vì muốn biết một người thì cứ nhìn vào đàn con của họ sẽ biết rõ người đó, đúng không? Nhìn vào con cái biết cha mẹ. Việt Nam còn nói rau nào sâu đấy mà. Hay là 4K chương 30 câu 4 nào, nó là đây là cứ đặt xem 4K 30 câu 4 nào đấy. Có cũng lưu thua quý vị nhé.
4K chương 30 câu 4: người cha dù có tắc thở, ông vẫn chưa chết vì ông để lại đứa con giống mặt ông.
À, bố tắc thở mà chưa chết, bởi vì đứa con nó giống ông ấy. Cho nên chính người con nói về cha, thì chức trách mà Chúa Giêsu muốn rằng bây giờ ngài còn đang sống, chưa nói về ngài có phúc hay là chính xác đâu, để ngài chết đã, con cái của ngài tức là ông thánh là chúng ta nói về ngài, đúng không? Cho nên bao lâu những người công giáo nói được như ông Phaolô nào, cái này một cái đô 11 cái một đứng này
anh em hãy bắt trước to như to đó như to
à, anh em hãy bắt trước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. Chừng nào mọi người cũng dám nói như vậy giống ông Phaolô thì chúng ta đã giới thiệu, chúng ta đã làm cho thế giới nhận biết Giêsu là đấng nào. Đó, Chúa Giêsu cấm là như vậy để bao giờ ngài chết đã, rồi chính con cái của ngài đúng như là sách 4K chương 28 chương 11 câu 28 ấy, đừng khen ai có phúc khi họ còn sống, cứ nhìn vào đàn con của họ sẽ biết họ về cái người đó như thế nào. Chúa muốn chúng ta phải diễn tả Thiên Chúa qua cái cách ăn nếp ở của mình giống ông Phaolô. Cho nên chúng ta vừa nghe bài đọc ở trong sách Haggai nói về cái tinh thần sống đạo của dân Do Thái sau thời đức đời Babylon được hồi hương về tái thiết đền thờ của mình. Thì hôm đó trong cái hoàn cảnh đó họ oai hùng lắm, vì cả mọi dân, nhiều chính vua động viên dân, vua ngoại giáo động viên dân về xây đền thờ, còn cung cấp nhiều vật liệu nữa, rồi Chúa ở cùng họ nữa, đó là cái đền thờ tuyệt vời lắm. Thì thật sự cái công việc mà người Do Thái từ Babylon trở về xây đền thờ ấy, họ sao họ diễn tả, họ nói về Thiên Chúa của họ là Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa yêu thương dân của ngài. Đó cái việc làm của họ đấy, từ ba năm trở về qua cái việc xây đền thờ đó. Thưa vậy nếu chúng ta đọc đoạn sách Thánh này, chúng ta nhớ đến những cái lời ngôn sứ Haggai nói Chúa đã dùng ngôn sứ các cái nói với dân thế này: các ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Giê-rút-ba-ven, các ngươi hãy trong các ngươi còn sót lại, tức là sau thời lưu đày Babylon còn ai còn sống còn sót lại đó, đã từng được chứng kiến cái vẻ huy hoàng rực rỡ của đền thờ Jerusalem ngày xưa ông vua Sa-lô-môn đã xây mà bị phá đó. Và bây giờ các ngươi thấy đền thờ bây giờ như thế nào? Đó, tức là bị hoang tàn, bị phá rồi. Cho nên Chúa phán với tổng đốc Giê-rút-ba-ven là hãy mạnh bạo lên, và cả những thượng tế cũng phải mạnh bạo lên, cả toàn dân cũng mạnh bạo lên. Các ngươi đừng có sợ gì, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. Các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về. Bao nhiêu dân tộc đưa của đến cho người Do Thái xây dựng đền thờ, chứ đâu phải là riêng của người Thái đâu. Ta sẽ làm cho muôn dân đưa của đổ về cho các ngươi, rồi ta sẽ làm cho đền thờ của ta rực rỡ vinh quang hơn của ban đầu đền thờ Jerusalem ông vua Sa-lô-môn đã xây. Và tại nơi đây ta sẽ ban bình an. Cho nên dân chúng người Do Thái thấy Chúa ủng hộ họ như vậy, Chúa thương họ như vậy, họ mới động viên nhau, họ mới hô lên rằng hãy cậy trông Thiên Chúa đi. Tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Cố đăng ca chúng ta mới đọc. Thế thì Đức Giê-xu chính là nguyên lý của một định luật mâu thuẫn phát triển, đúng không? Ngài là sự sống mà ngài phải chết, có chết mới là sự sống, có là định luật mâu thuẫn. Cái định luật mâu thuẫn là định luật của người cộng sản, họ đắc tâm lắm. Họ ông Mác Lê Ninh, ông các bác, ông đâu nghĩ ra cái định luật này đâu, mà chẳng qua là ông đọc Kinh Thánh thế Chúa Giê-xu là Thiên Chúa toàn năng mà ngài phải chết, chết để đem sự sống, thì đó là cái định luật mâu thuẫn. Cái định luật mâu thuẫn này ở ngay thời cựu ước, Kinh Thánh đã nói lên qua tác giả sách Giảng Viên ở chương 3 câu 1 đến câu 11 ấy. Ở dưới bầu trời này mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Có thời để chào đời thì cũng có thời để lìa mọi thế. Có thời để trồng cây và cũng có thời phải nhổ cây. Có người có thời để giết chết nhưng cũng có thời để chữa lành. Có thời để phá đổ và cũng có thời để xây dựng. Có thời để được mạnh khỏe, để được có thời phải khóc lóc, nhưng cũng có thời được vui cười. Nhìn thế giới và cuộc đời thay đổi như thế thì tác giả sách Giảng Viên nói là lợi ích gì cho ngươi làm lụng vất vả dưới nắng. Lợi ích gì? Nhưng lợi ích gì đối với chúng ta hôm nay? Lợi ích chứ, nếu chúng ta có Chúa Giê-xu, tin vào Chúa Giê-xu, kết hợp với Chúa Giê-xu, thì mọi công việc chúng ta làm là trở thành việc tốt lành, có giá trị tồn tại và đóng góp ở cứu độ, đóng góp vào chương trình cứu độ của Chúa để làm vinh danh Chúa. Nên tác giả sách Giảng Viên nói tiếp: đây là việc của Thiên Chúa giao cho các ngươi. Con người phải gắng sức tiếp tục làm việc. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế con người không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình của Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Vậy để đón nhận chân lý và để nằm chứng cho chân lý, cuộc đời mò mẫm đi trong tối tăm của niềm tin, nhưng có ánh sáng của Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta. Tại sao ta xác định rằng chúng ta mò mẫm đi trong ánh bóng tối của niềm tin? Vì ông Gioan là mẫu cho chúng ta đấy. Ông ấy hết lòng sống công chính mà rồi cũng bị giết, thì chúng ta không hơn được. Nếu chúng ta muốn làm chứng thì cũng phải đi có con đường Gioan đã đi, mà con đường Gioan đã đi là báo chứng khi con đường tử nạn của Chúa Giêsu sau này. Cho nên chúng ta tin rằng chỉ có Chúa là núi đá cho chúng ta trú ẩn, chúng ta mới liều mạng và sẽ thấy vị. Chương 44 của chương 43 câu 1 để chúng ta đọc đáp cao chẳng. Cho nên để làm chứng cho Chúa Giêsu, để thuộc về Chúa Kitô, thì chính Chúa Giêsu, ở nơi Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu, Ngài mới cấp cho chúng ta cái căn cước đúng với căn cước mình có, mình được có, chứng minh là người Công giáo, chân chính người Công giáo, thuộc trọn về Chúa Giêsu. Muốn thế, chúng ta phải hỏi, lúc nào cũng bắt chước Chúa Giêsu, đến cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, người ta nói con là ai. Rồi gặp bản thân của mình, cũng hỏi người ta nói tôi là ai. Rồi lắng nghe xem người ta nói xem, biết đâu người ta nói thật, đời thật thì mất lòng lắm. Người ta nói tôi là ai, họ trả lời, ô, người ta nói bạn làm nghề bán, bạn bán đường, và sao giọng nói của bạn chu dấm, tưởng bán đường mà nói ngọt đâu, bán đường mà giọng nói chu dấm, lời lẽ cay chua gắt gỏng, la lối chửi rủa. Thế mà rồi nhất thiết với bạn cái luật điều đó đấy. Thế mà bạn thì vướng phải đấy, bạn cứ thế đấy. Thế biết đâu người ta nói bạn là ai thì họ trả, tôi là ai thì họ trả lời, ồ, người ta nói bạn hút thuốc tài lắm, không có cần viêm quẹt. Tại sao hút thuốc cần viêm quẹt? Tại vì cứ điếu này ra điếu kia vào không cần viêm quẹt nữa mà. Liên tục cả ngày hút thuốc mà không cần viêm quẹt, bắt đầu tôi hiểu. Tại vì cái điếu này điếu kia ra đó mà. Người ta bảo, ồ, bạn uống rượu tài lắm, không có tiền mà bạn uống được, mua chịu người ta đó, xỉn cả ngày. Người nói như vậy thì mình nghĩ sao đấy? Biết đâu mình cứ tưởng mình ngon, nhưng mà người ngoài người ta nhìn mình, người ta nói mình chẳng làm sao. Cầu nguyện đi, và khiêm tốn mới có thể đón nhận được cái lời thành thật của những người khác. Người ta nói với mình phải khiêm tốn, đừng có tự ái. Khi ta nói đúng đến mình, ta bắt đầu bực, bắt đầu nổi súng lên, bắt đầu bỏ. Thế nên có lỗi thì mình sửa, khiêm tốn ít nhất là phải lắm. Nếu mà người ta nói đúng cái tin đen của mình thì bảo đúng tôi vậy, tôi buồn lắm mà tôi chưa có chừa được cái tật ấy, cầu nguyện cho tôi đi, để cái trong lòng lại bực bội. Để nói thì nhiều khi nó ôi trời ơi, đưa nước mà xoay chân người, mày coi mày, hãy nhìn thấy mày, mày hơn thì tao lắm. Sau khi như vậy thì không bao giờ bị sửa được mình. Chứ phải thành thật để nghe, lắng nghe cái sự luận người ta nói về mình để sửa mình. Năm cách đây 2 năm, tức là 2009, tôi đến tiểu bang Louisiana có giảng tích tân cho nhà thờ Cha Tuệ và Cha Tường. Thì trong bữa cơm, những Cha Tường nói với tôi thế này, Cha Tường là mới chết cách đây nửa năm, nghe nói tôi rằng có lần tôi về thăm quê hương thì tôi gặp một giáo sĩ cao cấp nhất ở Sài Gòn. quyền năng giống như giám mục ấy, ghê lắm. Thế tôi thăm ngài, vì vị giáo sĩ đó hỏi tôi hỏi cho tôi ở bên Mỹ họ nói về tới thế nào anh Tường. Và anh em với nhau đi cùng giáo sĩ mà họ nói với tới nào Tường, ông Tường bảo bên Mỹ họ nói anh ba điều. Điều thứ nhất, anh rất đẹp trai, anh mới 60 tuổi mà trông còn trẻ. Thì nữa là may gần phải trông rồi mà trông trẻ là phết. Thứ hai là anh rất là thông, anh rất là giỏi giang, anh rất là thông minh, cũng hợp với cái tên của anh. Thứ ba, người ta nói anh là cộng sản đảng viên chính tâm, riêng 100% thực thụ. Trời ơi, câu thứ ba nó mới hết hồn. Anh là giáo sĩ mà anh là đảng viên cộng sản thứ thiện. Chứ mà thích dụng thật là, tôi bảo tôi nói là em nói sao về không cho về Việt Nam nữa, xuống phi trường là tôi bị đuổi về Mỹ nữa. Đó, chúng ta thấy một giáo sĩ mà người ta lại bảo rằng một đảng viên thứ thiện thì đánh mất căn cước của mình rồi, đúng không? Không còn là căn cước của mình nữa. Nhất là chúng ta biết luật của thánh cấm chỉ giáo sĩ không được tham gia bất cứ một cơ cấu chính quyền nào, bất cứ nhé, chứ không phải là bên cộng sản, cả bên tư bản cũng vậy, không tham gia một cơ cấu chính quyền nào. Nó đúng với sức mạnh của mình. Nhưng mà mình là một đảng viên, tự tham gia chứ gì nữa. Đánh mất căn cước của mình. Đáng lẽ bên Mỹ người ta phải nói là ô, bên Mỹ họ nói với anh hay lắm đó, anh giống Doan Viên đây. Phải nói như vậy chứ, anh giống cha Doan Viên đây. Để rồi đưa người ta đến gặp Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu đã tuyên bố về mình, đã giới thiệu về mình. Công tôi có tin mừng chúng ta cùng đọc không? Tôi thầy chính là con đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với tôi, không ai biết được với Chúa Cha mà không phải tôi. Đó, cho nên mình phải giữ được đúng cái căn cước của mình là giống Chúa Giêsu, như ông Giăng Tẩy Giả làm mẫu, như ông Elia. Và như vậy thì mình mới làm tròn cái nhiệm vụ Chúa trao và mới thu thập nhiều người về cho Chúa để được phúc ngay từ đời này và được vinh phúc trong thế giới mai sau.